Kính chào hội thánh.
Good morning, congregation.
Trong tạp chí National Geographic là những tạp chí bằng hình ảnh về địa lý của nước Mỹ mỗi tháng xuất bản một lần. Thì có trường trình về một bức ảnh rất là nhỏ chụp về tiến trình của một con sâu ở trong cái nhộng, và người ta chụp cái hình đó để xem coi thử cái tiến trình của cái sự biến động, biến đổi từ con sâu thành con bướm như thế nào.
A recent issue of National Geographic reported on a new micro CT scan of what happens when a caterpillar changes into a butterfly, where it goes through metamorphosis and becomes a butterfly.
Tiến trình biến hóa này là một cái sự thay đổi mà các nhà khoa học gọi là toàn diện, lẫn trong cái hình thức của con sâu và trong cái tiến trình biến đổi qua cái cách cử động và sinh hoạt của con sâu để thành con bướm. Như từ con sâu, như các sinh vật, con ếch thì nó có cái trứng rồi nó qua cái con ếch nhỏ rồi nó thành con ếch, hay là qua con ong, từ cái trứng ra con ong. Thì ở đây người ta muốn tìm hiểu cái tiến trình biến hóa từ sâu qua bướm như thế nào.
So metamorphosis is a radical change in form and function. You know, many animals go through this process, such as like the frogs, sea urchins, wasps, and beetles. So they transform from a caterpillar form to its full form.
Những năm trước khi có những cái máy scan là chụp hình ở trong những cái nhộng của con sâu đó, thì người ta chỉ cắt nó ra làm hai rồi dở ra một coi, thì cắt ra thì con sâu nó chết. Thành ra thì chỉ biết được cái tiến trình đó như vậy thôi. Nhưng từ ngày họ có CAT scan thì có thể chụp và họ thấy cái tiến trình của nó cử động đang sống.
So up until recently, the only way to study how a caterpillar changes into a butterfly was to cut open the chrysalis or to x-ray it. But basically, when you cut it open or you x-ray it, you kill the caterpillar. But with the advance of technology, with the new micro CT scans, they were able to now take those pictures and get a clearer view without killing the caterpillars themselves.
Và trong bản tường trình của cái tạp chí này với những bức hình, thì những người nghiên cứu này thấy, họ quan sát và thấy những tế bào của con sâu nó từ từ nó chết đi, và một phần ở trong con sâu mà những tế bào nó đã sinh ra có đó, nó bắt đầu tăng thiệt là nhanh, trưởng thành và đổi qua một cái dạng rất là mới trong cái chi tiết họ gọi là cái bộ óc của cái con bướm, để nó chuẩn bị ra khỏi cái nhộng để thành một con bướm để có thể bay được.
So this new research shows that the insect's makeover is a mix of destruction of the old ways of being and thinking, and combined with the new ways of being and thinking. The article noted that within this research that certain cells die and body parts atrophied. Meanwhile, other cells in place since birth, they rapidly expand. So the adult emerges completely remodeled, capable of flight, and possessing a completely rewired brain.
Thành trong cái tiến trình này, sứ đồ Phao-lô dùng gọi là một tiến trình tái sinh, tái tạo ở trong Đấng Christ, trong cuộc đời của mỗi người theo Chúa. Và hôm nay chúng ta đọc để ý tới cái câu Phao-lô nói ở trong câu Côrintô thứ 2 đoạn 5 câu thứ 17. Cho nên qua cái câu mà chúng ta đã có trong Kinh Thánh là nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới.
This is the same way that our new birth in Christ should be, as Paul says, that we are a new creation for those in Christ. So today, through 2 Corinthians 5, through verses 14 through 17, and namely verse 17, it says that we are if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here.
Và chúng ta sẽ suy gẫm là như thế nào thì người theo Chúa được trở thành một tạo vật mới, và cách nào Chúa giúp chúng ta sống mỗi ngày để trở thành một tạo vật mới.
So today we will meditate on two main ideas. The first is, how does a believer become a new creation? And secondly, how can we live as a new creation in Christ?
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.
Shall we pray?
Lạy Chúa, chúng con đến với lời của Ngài, nguyện xin Chúa Thánh Linh bởi quyền năng khôn ngoan của Ngài giúp cho chúng con hiểu được cách Chúa biến đổi cuộc đời của chúng con, và xin Chúa giúp cho chúng con mỗi ngày được trở nên mới trước mặt Chúa. Xin Chúa dùng lời Kinh Thánh bởi Chúa Thánh Linh tác động trong mỗi chúng con là người nói, người nghe, người thông dịch, để chúng con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài và nhận được năng lực để trở thành người vâng lời Ngài. Chúng con hãy lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Được dựng nên mới như thế nào? Chúng ta đọc lại Côrintô thứ nhì đoạn 5 câu 14 câu 17. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động lòng chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Bởi đó từ đây về sau chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa, và dẫu chúng tôi đã từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, xong cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới.
So how is the new creation? We read again in 2 Corinthians verses 5, 2 Corinthians 5 verses 14 through 17. For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here.
Chủ đề chính của Côrintô thứ hai, sứ đồ Phaolô nhắm đến sự phục vụ và cái ao ước làm đẹp lòng Chúa.
So Paul's main theme in this chapter is the desire to serve our Lord and the desire to please our Lord and Savior.
Và trong đoạn 5, Phaolô đưa ra một số lý do tại sao ông muốn phục vụ Chúa hoặc là muốn làm đẹp lòng Chúa.
In chapter 5, Paul presents some reasons why he wants to serve the Lord or please the Lord.
Lý do thứ nhất từ câu 9 tới câu 11 là Phaolô phục vụ Chúa vì Chúa là Đấng sẽ xét đoán trong ngày cuối cùng của tất cả vũ trụ này đều ở trước mặt Ngài.
Reason number one, Paul serves God because God is the judge and the ultimate judge that will again judge everyone at the end of our days.
Thứ hai, ông muốn phục vụ Chúa là ông nhận được cái tình thương ở trong lòng của ông, và tình thương đó thúc đẩy ông muốn phục vụ Chúa.
So reason number two is the apostle Paul felt the love of God in his life, and because of that, because of the love of God, compels him now.
Câu 14, 16, rồi tới câu 17 thì ông nói lý do ông phục vụ Chúa là vì cái quyền năng tái tạo làm nên mới trong cuộc đời của ông và những người tin nhận Chúa.
So in verse 16 and 17, Paul gives a third reason, that it's because of the power of God that transforms lives and creates a new creation in the believers, those that follow God.
Và lý do thứ tư ông nói là vì Chúa ủy nhiệm sai phái ông trở thành mục sứ giả của Chúa.
Reason number four is that because of the word of God, the command of God to for him to become an ambassador for God.
Và ông làm đại diện cho Chúa với một chức vụ đem người đến với Chúa, giải hòa con người không có đi từ cái chỗ xa lạ với Chúa, không để ý đến với Chúa, đến trở thành một người theo Chúa và tiếp tục học việc Ngài.
So God calls us each to be an ambassador for him. And he called Paul to be the representative of the Lord in the ministry of proclaiming the gospel to the people, people who were once far away from him, far away from God, but to bring them back home, to bring them to reconcile with the Lord our God.
Động từ được dùng ở đây là dựng nên mới, là cách nói đến là sự chuyển động của một tạo vật mới, và cái tiến trình này là do Đức Chúa Trời tác động trong người tin Chúa.
The verb used here with the new creation is that the coming of the new creation that belongs to God is through the work of the Holy Spirit in the believer.
Và trong đoạn này chúng ta thấy có đổi mới trong suy nghĩ, trong nhận xét và trong phán đoán.
And we see here that the new creation is a new change in the way of thinking, in the way of their way of life.
Lại Ngài, câu thứ 15, Ngài đã chết vì mọi người hầu cho những kẻ còn sống, không vì chính mình sống nhưng vì theo chết. Bởi đó từ đây về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa.
So here in verse 15, it says that we are... Now that we see Christ, we know Christ, we follow him and we no longer follow our flesh.
Chúng ta thường thường nhận xét anh chị em của mình theo bề ngoài. Đa số là như vậy, appearance. Chứ chúng ta ít hiểu được ở bên trong mà chúng ta phán xét. Nhưng mà ở đây thì khi mà Chúa đã thay đổi cuộc đời của chúng ta không dừng ở bề ngoài nhận xét anh chị em của mình. Chúng ta nhận xét tâm hồn qua cách cư xử và tâm tình của những người mà chúng ta tiếp xúc.
We mostly look at the outside appearance when we look at others. But when we believe in God, we no longer follow and we no longer look using our own eyes to see from the outside, but we look from what is inside through the guidance of the Holy Spirit.
Trước khi chúng ta tin Chúa, và trước khi Phao-lô tin Chúa thì ông không có nhận Chúa Giê-xu Christ là cứu Chúa, là sứ giả, là đấng cứu thế, là đã được hứa. Nhưng khi bắt đầu tin Chúa rồi thì ông nói trong câu: dẫu tôi đã từng, câu từ 16 phần B, dẫu tôi đã từng theo xác thịt mà nhận biết đấng Christ, xong cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu.
Okay. Like the Apostle Paul, and for many of us, when we first heard, we did not know, we not believe in Jesus Christ as our Lord and Savior. But when we came to know him, now we come to follow the Holy Spirit and again not the flesh.
Bây giờ chúng ta nhận biết anh chị em mình nhìn theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, nhìn theo tiêu chuẩn của Thánh Linh, và bây giờ chúng ta thấy giá trị thuộc Linh và thấy giá trị của Thánh Kinh ở trong cuộc đời của mình.
So now we know to follow the spiritual standard and the word what is written in the Bible. We now follow the Holy Spirit.
Cho nên điểm thứ nhì, mới, thứ nhất là mới trong cách nhận biết, thứ hai là mới theo tiêu chuẩn của Chúa Thánh Linh. Mới đến từ Chúa Thánh Linh, câu thứ 18. Đó là mọi người, mọi điều đó đều đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ được hòa thuận, Ngài giao chức vụ. Đến từ Đức Chúa Trời, đến từ Chúa Thánh Linh, là mới do Chúa Thánh Linh.
So if anything is now old, for it become new, new is from God the Father in heaven who appears in the soul of the believer.
Mới là từ trước rất là xa lạ với Chúa, nói Chúa tôi dẹp đi qua bên thì không nghe nữa. Nhưng mà mới là bây giờ quen thuộc và gần gũi và muốn biết về Chúa hơn. Đó là mới.
New is when we at first we were far from him. Now that we are new, we know him, we are reconciled to him, and we come closer to him.
Mới là được hòa thuận với Chúa, thấy giữa Chúa với mình không có gì cản trở hết. Chúng ta thờ phượng trước kia không biết Chúa là có cái gì không có nói đi Chúa là hơi bực mình à. Có một cái sự gọi là không có hòa lắm. Có một cái sự cáo trách hoặc thách thức. Và nói Chúa nói là có nhiều người nói Chúa gì Chúa, tôi thôi. Không có Chúa gì hết. Có một cái sự against, là chống đối ở trong cái tiềm năng giữa mình. Nhưng mà bây giờ ở trong Chúa thì hòa thuận, yêu mến, kính trọng.
New has peace with God. You know, for many of us, when we first came, like we hear the when you say God says this, our hearts are troubled, our souls are troubled. We become even hostile to God. But now that God has created a new being within us, that we now have peace with Him. We now are in equilibrium, or not in equilibrium, but we are now in harmony with Him.
Mới là Chúa không có còn kể mình là tội nhân nữa, mà Chúa tha thứ cho mình. Mới là Chúa ban cho Thánh Linh và mưa. Mới là vì Chúa muốn sai chúng ta đi làm đầy tớ và đại sứ cho Chúa.
So new is that God no longer counts our sins against us. He forgives us through what Christ did on the cross. Then God sends the Spirit into our lives to do the work.
Như Phao-lô mới là đổi từ người rượt đuổi những người theo Chúa Giê-xu và ai tin Chúa là nhốt vô tù hết. Nhưng mà khi gặp Chúa rồi thì ông đổi mới, ông trở thành một đầy tớ của Chúa và luôn luôn nói tôi là Phao-lô là nô lệ của Chúa Giê-xu Christ.
Paul, before he met Christ, he was a persecutor of Christians. Anytime he met a Christian, he would throw them in jail or even sentence them to die. But once he met Christ, once he came to know Christ, he became an ambassador for him. And that's why he also says that he is a bond servant or a slave to Christ.
Cho nên trong câu 20 chúng ta thấy Paulo đã nói ông có một đời sống mới. Chúa Giê-xu ban cho ông đời sống mới. Và ông khuyên, ông nhân danh Chúa Giê-xu gọi mời các anh chị em đến làm hòa lại với Đức Chúa Trời.
So in verse 20, you know, Paul through his new life that he's seen, so Paul implores us to have a new life that serves God, to give Jesus our new lives and to be an ambassador for him, to reconcile ourselves to God.
Đức Chúa Trời khiến đấng biết tội lỗi không biết tội trở thành người đầy tội để chết thế cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta nhờ tin Chúa Giê-xu là đấng chết thay cho mình, chúng ta trở thành một người vô tội trước mặt Đức Chúa Trời.
We read in verse 21 that God made him who had no sin to be sin for us, so that we, that in him we might become the righteousness of God. So Paul reminds us that God calls each person and we are urged to be reconciled to God.
Cho nên được trở thành một người dựng nên mới là một tiến trình, Kinh Thánh gọi là tiến trình nên thánh. Và nhờ Chúa Thánh Linh mỗi ngày, Chúa giúp cho chúng ta làm chết một số thói quen của đời sống mình và chúng ta bắt đầu tiếp nhận một số thói quen mới tốt đẹp từ Chúa và giống Chúa.
So this process of a new creation in the Bible is called sanctification. It is to become holy by the process of the Holy Spirit helping to kill certain sins or bad habits in our lives. That while new habits and new thoughts emerge in our lives, that we become completely remodeled in Christ.
Ai trở thành người dựng nên mới trong Chúa? Trong Kinh Thánh.
Who has become a new creation in Christ?
Giữa các sứ đồ của Chúa chúng ta thấy có bốn người, phải không? Phêrô, Giacơ, Giăng, Simôn Anrê, mấy người đó đánh cá rồi sau đó trở thành người rao giảng tin mừng. Đó là người mấy người được thay đổi.
Among the apostles of the Lord, at least four came from non-professional backgrounds. You know, they were fishermen, but they were able to pick up and start to evangelize and preach the gospel.
Peter rất là nóng, nhưng về sau ông viết cái bức thơ lúc ông tuổi già theo Chúa, hầu việc Chúa. Trong bức thơ Peter thứ nhất, thứ hai là quý vị thấy đọc, ông cứ khuyên là nhịn nhục, nhịn nhục, nhịn nhục, nhịn nhục, khiêm nhường. Nhưng mà trong thời ông theo Chúa là ông nóng dễ sợ. Đó là dựng nên mới.
Peter, who was known to be very hot-tempered, but later on in his life, you read in the verse in the book of Peter, 1 Peter and 2 Peter, he encouraged people to be patient, patient, patient. That is the work of the Holy Spirit, that is a new creation.
Sứ đồ Giăng trong lúc theo Chúa Giêsu trên lúc Giêsu còn trên đường chức vụ, ông đi đến làng Samari, mấy người đó không có tiếp đón Chúa Giêsu. Và ông nói lạy Chúa, xin Chúa sai lửa từ trời xuống đốt cái làng này cho xong cho rồi. Và người ta gọi ông là con của thần sấm sét.
The apostle John, before following the Lord Jesus Christ and becoming a new creation, you know, as he was following him, they were actually calling him the Son of Thunder. One time he asked the Lord to send fire from heaven to destroy a village where the people did not welcome Jesus and his disciples.
Nhưng bây giờ tới cuối cuộc đời của ông 90 tuổi, ông viết thơ Giăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, và người ta gọi ông là môn đồ được Chúa yêu. Và trong những bức thơ của ông nói yêu thương, hỡi con cái bé mọn của ta, anh chị em yêu dấu, hãy yêu thương, yêu thương, yêu thương.
But later on in his life, the Apostle Paul became known as the Apostle of Love, the beloved Apostle. You know, after Jesus died and rose again and ascended to heaven, John wrote and emphasized all about love. Love being, he wrote the, for others to love one another and continue to love through sacrifice.
Còn ai nữa? Còn ai được trở thành tạo vật mới nữa?
And who else?
Quý vị.
You guys.
Nếu mà người bạn của quý vị mà biết quý vị mấy chục năm rồi đó, bây giờ tới gặp lại quý vị hôm nay ngồi trong nhà thờ này, có phải họ thấy quý vị là mới không? Dựng nên mới không? Chứ quý vị vô đây ngồi làm gì nếu không phải là người đã được dựng nên mới?
Most of you who are sitting here in church, you have lived like a new person. You know, if someone knew you before the time that you believe in Christ, would they be surprised at who they meet today? Are you a new creation of God?
Cho nên làm sao chúng ta trở thành nên mới hôm nay?
So how can we become a new creation today?
Chúng ta thứ nhất phải nhờ Chúa phải thay đổi cái suy nghĩ của mình.
First we need to ask God to change our way of thinking.
Chúng ta đừng nhận xét ai chỉ là bề ngoài. Hãy đến gần với họ, tâm tình lắng nghe giao thiệp, rồi thì chúng ta mới phán đoán.
We need to not just look at the outside appearance of others. We need to come closer to them to get to know them personally.
Thứ hai, chúng ta phải có mối tương giao với Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta không có mối tương giao với Chúa Giêsu Christ, là đấng chết cho tội của mình và sống lại để phục sinh, thì Chúa Thánh Linh không có chỗ để có thể làm việc trong lòng của quý vị để tạo dựng nên. trong chúng ta những điều mới.
We must have a relationship with the Lord Jesus Christ as and believe that Jesus Christ died for you and you and I, and that for our sins that we are reconciled to him. If we do not believe that, then God and the Holy Spirit cannot come into your life and create a new life in you.
Và thứ ba là khi quý vị đã tin Chúa rồi thì trong tiến trình đó quý vị phải nhờ Chúa, xin Chúa cho con bớt giận, bớt nóng, và xin Chúa giúp đỡ cho con bớt cái gì đó, rồi thì mới có chỗ để cho Chúa Thánh Linh thêm những điều mới trong cuộc đời của mình.
So those are the third reason is that those that are new in Christ, that we should ask Christ to work in our lives so that we can be less angry, less hate, to have more patience in our lives, that we no longer follow the outside world since we become a new creation.
Chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện, và chúng ta phải cầu nguyện. Người ta cứ nói là phải nhờ cậy Chúa Thánh Linh, nhưng mà cậy xuống đây làm sao? Thánh Linh tôi đâu có biết đâu. Thì quý vị phải vào trong giờ thì giờ cầu nguyện. Chủ nhật vừa rồi thì anh Quang là khai trình là việc học trường chủ nhật của Hội Thánh, là bây giờ thì thường xuyên là có 80 người học Kinh Thánh buổi sáng chủ nhật. Cách đây mấy năm quý vị trong nhóm cầu nguyện chúng ta cầu nguyện lúc đó chỉ có nhóm học trường chủ nhật mỗi buổi sáng chỉ có 50 người thường xuyên thôi. Chúng ta đặt một cái mục tiêu là cầu nguyện xin Chúa cho 75 người để học Kinh Thánh mỗi chủ nhật cách đây 2 năm. Và mỗi thứ tư, mỗi hội đồng cầu nguyện chúng ta cầu nguyện. Lúc đó có một số người có lẽ đọc 75 chắc cười cười chơi cho vui vậy, chứ làm gì, chúng ta đang chỉ có 50 người học Kinh Thánh làm sao ai thức dậy đâu. Bây giờ Chúa làm việc và chúng ta có 80 người học Kinh Thánh thường xuyên. Đó là công việc của Chúa Thánh Linh. Và khi chúng ta nói Chúa Thánh Linh thì chúng ta phải cầu nguyện. Khi quý vị nói chúng ta phải tùy thuộc Chúa Thánh Linh thì quý vị phải dành thời giờ để cầu nguyện. Xin Chúa giúp cho chúng ta phục hưng đời sống cầu nguyện, vì đó là quyền năng của Chúa Trời làm việc trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
We need to pray. Again, as I repeat that, we need to pray. We need to be prayerful in our lives. We also need to go to Sunday school. Back 2 years ago, we used to have only 50 people show up for Sunday school. We made it a priority as a prayer that to have more people come to know Christ, more people come to come to Sunday school each week. And now through prayer, we have 85 people that come to Sunday school every Sunday. You know, God has done his work. That is the work of the Holy Spirit in not only just our lives and in the church. And we have to remember that we have to depend on the Holy Spirit through prayer.
Vì vậy cho nên nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ đáp lại lời của Chúa, sống đời sống cầu nguyện. Và thứ hai là nhờ ơn Chúa cầu nguyện cho mình để trở thành đại sứ, là người đại diện cho Chúa ở tại thành phố Austin này.
So by prayer also we start to depend on the Holy Spirit and his power for us to become ambassadors of Christ in Austin, Texas today.
Và trong những cách rất là nhỏ, đơn giản, trong những nhóm tiếp xúc một hai người, quý vị có thể để cho Chúa cầu nguyện thầm để Chúa dùng mình làm đại sứ cho Chúa.
So we are to respond to the call of the Lord to become his servant in a small way, to be involved in any ministry of the word at church or in your community.
Cho nên bây giờ chúng ta trở lại cái tiến trình biến hóa từ con sâu trong cái nhộng biến thành con bướm. Quý vị thấy nó phải có một số cell, tế bào phải chết đi để cho một số tế bào có sẵn đó có cơ hội biến dạng và trở thành con bướm. Thật là đẹp.
So we return to the illustration of the butterfly emerging from being a caterpillar. We see that something must die in order for something new to become.
Phải bay như con bướm, phải suy nghĩ như con bướm, và phải biến đổi bởi Chúa Thánh Linh thành những cánh bướm rất đẹp và bay, bay cao ở chung quanh chứ không nằm ở trong nhộng nữa.
So we must be as a butterfly flying high and changing into the beautiful colorful wings of the butterfly. Remember, we are a new creation, that we are to fly high. We're no longer to sit in our cocoons as a caterpillar.
Tôi cầu nguyện để mỗi ông bà anh chị em luôn luôn sống biết ơn Chúa vì Ngài đã cứu chúng ta, đã biến đổi cuộc đời của mình.
I pray that we will live a thankful life each day because Jesus Christ has saved us and is changing us.
Và sẵn sàng chịu đau đớn trong chúng ta, mất đi một số điều của mình để Chúa có chỗ để thực hiện những điều mới mà Ngài đã có sẵn ở trong chúng ta rồi.
Pray that we would be ready to die the old ways and let the Lord create in us a new creation in our lives.
Có lẽ vợ chồng của quý vị đang chờ đợi cái tiến trình này. Con hay là bạn bè của mình đang chờ cái tiến trình được tạo dựng mới trong chúng ta.
Maybe some of our friends or family members are waiting for this new creation in our lives.
Xin ta cầu nguyện.
May we pray.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã tạo dựng chúng con từ lâu theo hình ảnh của Ngài. Nhưng tội lỗi đã làm tan vỡ, hư hoại. Đời sống chúng con hôm nay không có được đẹp. Nhưng Chúa vẫn ước ao thực hành tiến trình tái tạo trên mỗi cuộc đời chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con để cho Ngài thực hiện chương trình tốt đẹp đó, để chúng con trở thành những tạo vật mới ích lợi cho Chúa và làm tôn cao danh của Ngài. Cảm ơn Chúa về sự kiên nhẫn của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con cũng sẵn sàng chịu đựng những thách thức, từ bỏ những điều mới, từ điều cũ, để chúng con tiếp nhận những điều mới và sống cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.